Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Sáng nay, ông Trung đến gặp vị mục sư cố vấn về gia đình để trình bày vấn đề trong gia đình ông. Ông nói, thưa mục sư, tôi lập gia đình đã 22 năm. Tôi biết là nếu muốn gia đình hạnh phúc thì người chồng phải làm gì, phải đối xử với vợ như thế nào. Tôi biết lời Chúa dạy và tôi cũng đã cố gắng áp dụng những gì tôi biết. Nhưng dù tôi cố gắng bao nhiêu, đời sống vợ chồng chúng tôi chẳng những không khá mà còn tệ hại hơn. Tôi là người thành công ở ngoài đời, công việc làm tốt, bạn bè thương mến, tiền bạc dư dả, đời sống vật chất thoải mái. Nhưng nói đến đời sống hôn nhân thì tôi hầu như thất bại hoàn toàn. Mà đâu phải lỗi của tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để làm trọn bổn phận của một người chồng, người cha. Nhưng tất cả những cố gắng của tôi đều không có ý nghĩa gì đối với bà vợ tôi. Bà vẫn không chấp nhận tôi, không bằng lòng với những gì tôi đã cố gắng làm. Tình trạng này kéo dài hơn 20 năm rồi. Tôi cần một lối thoát. Đã đến lúc tôi phải nghĩ đến hạnh phúc của mình. Tôi không thể hy sinh một cách vô lý và vô ích như vậy suốt cả cuộc đời. Yên lặng một vài giây, ông Trung ngập ngừng nói tiếp. Thú thật với mục sư, gần đây tôi có gặp một người đàn bà khác. Người này hiểu tôi, thông cảm với những khổ tâm của tôi. Tôi biết suy nghĩ của tôi về người đàn bà đó như vậy là không đúng, là tội. Nhưng thật tình mà nói, tôi muốn thay đổi. Tôi mệt mỏi quá rồi. Nếu tôi tiếp tục hy sinh, tiếp tục cố gắng làm người chồng tốt thêm 10 năm, 20 năm nữa, thì cũng thế mà thôi. Thưa quý vị, nghe tâm sự của ông Trung, quý vị nghĩ gì? Quý vị muốn khuyên người chồng này điều gì? Lời nói của ông Trung cho thấy hy vọng trong lòng ông về một hôn nhân hạnh phúc đã chết. Không những hy vọng đã chết mà tình yêu của ông đối với vợ cũng không còn. Khi không còn tình yêu đối với nhau hoặc là khi không có tình yêu thật dành cho nhau, chúng ta không thể tin tưởng hay hy vọng điều tốt đẹp trong đời sống chung với nhau. Và kết quả là chúng ta nghĩ rằng mình không thể chịu đựng nhau được nữa, dù chỉ một vài ngày hay trong một thời gian ngắn mà thôi. Theo lời Kinh Thánh dạy, người có tình yêu thật, tình yêu bền vững của Thiên Chúa sẽ khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Nghe mấy chữ chịu đựng tất cả, có lẽ chúng ta lắc đầu. Ai mà có thể chịu đựng tất cả được? Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng một số những việc nào và trong một thời gian nào mà thôi. Chứ ai mà chịu đựng mãi mãi, chịu đựng tất cả mọi sự được. Thưa quý vị, trong 15 đặc điểm của tình yêu thật mà Thánh Phaolô mô tả trong Kinh Thánh, có hai điều liên quan đến lòng nhịn nhục và chịu đựng. Có lẽ một số quý vị còn nhớ, đặc điểm đầu tiên của tình yêu thật là hay nhịn nhục. Và đặc điểm thứ 14 của tình yêu thật là nín chịu mọi sự, hay là chịu đựng tất cả. Đức nhẫn nhục, chịu đựng là điều cao quý và tối cần trong mối quan hệ giữa người với người. Vì thế đã được Thánh Kinh nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trong câu tình yêu thương hay nhịn nhục, chữ nhịn nhục nói về sự kiên nhẫn, nhẫn nhục đối với người chứ không phải đối với hoàn cảnh. Còn trong câu tình yêu thương nín chịu tất cả, chịu đựng tất cả là nói đến lòng kiên nhẫn chịu đựng sự việc và hoàn cảnh, chứ không phải là đối với người. Tình yêu chịu đựng tất cả là tình yêu có thể đứng vững trước những áp lực lớn lao những khó khăn kinh khiếp trong đời sống. Khi mà sự việc hay hoàn cảnh không thuận lợi, không tốt đẹp như chúng ta mong muốn. Có người bước vào hôn nhân với nhiều giấc mơ tươi đẹp, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, giấc mơ tươi đẹp đó đã biến thành thực tế phũ phàng. Có một thanh niên nọ, sau khi học hành xong và có công việc làm khá vững vàng, bèn nghĩ đến việc xây dựng hạnh phúc với người chàng yêu đã hơn 5 năm qua. Nhưng sau khi cưới nhau được 2 năm, thì người vợ trẻ được bác sĩ cho biết là nàng bị một chứng bệnh trong máu, có thể không chữa trị được, và vì bệnh này hai vợ chồng sẽ không thể có con. Nỗi buồn lo vì bệnh của người vợ, hai vợ chồng chưa có dịp chia sẻ với nhau, thì mấy tuần sau đó, bà mẹ của cô vợ bị tai biến mạch máu não, bán thân bất tỏi. Dù hoàn cảnh thật tuyệt vọng và chán nản như thế, nhưng vì thương vợ, người chồng trẻ không than một lời. Vì không muốn vợ đã đau ốm lại còn phải khổ tâm khi nghĩ rằng mình và mẹ là gánh nặng cho chồng, nên người chồng trẻ hết sức vui vẻ, hết lòng giúp vợ và mẹ những gì anh có thể làm được. Đó thật là người vì tình yêu chịu đựng tất cả. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng nhẫn nhục, yêu thương của người chồng kia nên đã giúp anh ra khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng. Sau một thời gian được con cái tận tụy chăm sóc, bà mẹ đã bình phục. Không những thế, Chúa cũng chữa cho vợ anh được lành và cuối cùng hai vợ chồng được Chúa ban cho hai đứa con rất là kháu khỉnh. Nếu người chồng này không thật lòng yêu vợ, anh có thể buồn bã, chán nản, than trách cho số phận không may của anh. Trong cách cư xử, anh có thể cắn đắng, cằn nhằn, nói những lời làm cho vợ khổ tâm. Anh cũng có thể viện lý do này, lý do kia để đi tìm một người vợ khác. Nhưng nếu anh làm như thế, chứng tỏ anh là người không có tình yêu, và người không có tình yêu thật, khó có thể hưởng được hạnh phúc thật. Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã giải thích câu tình yêu thật chịu đựng tất cả như sau. Tình yêu thương kiên trì chịu đựng mọi sự bằng tinh thần cương dũng, tin quyết vào chiến thắng. Đây không phải là tinh thần khoanh tay bó gối thụ động chịu đựng mọi việc xảy ra, nhưng là tinh thần vừa chịu đựng vừa cố gắng để thắng hơn hoàn cảnh, để lật ngược thế cờ. Đây là thái độ trượng phu, trước sau như một trong lúc gặp thử thách. Tình yêu thương chịu đựng mọi sự không phải bằng thái độ giận dỗi, thụ động, nhưng bằng tinh thần can đảm, tin quyết vào chiến thắng, vì biết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Người cha yêu thương chẳng bao giờ khiến con mình rơi lệ vô ích. Một yếu tố khác có thể giúp ta vì tình yêu chịu đựng tất cả, đó là không những chúng ta vì tình yêu dành cho nhau, chịu đựng nhau, nhưng vì biết Đức Chúa Trời yêu chúng ta và tình yêu của Ngài trong chúng ta sẽ giúp chúng ta có đủ sức chịu đựng mọi thử thách khó khăn. Vì yêu chúng ta, Chúa cho phép khó khăn hoạn nạn xảy đến để rèn luyện chúng ta nên người trưởng thành. Chúa hứa rằng khi chúng ta đã chịu nổi sự rèn luyện đó, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của Chúa. Sứ đồ Gia-cơ khuyên như sau. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Và Thánh Gia-cơ nói tiếp, phước cho người bị thử thách, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Nếu chúng ta làm điều sai quấy và vì vậy gặp hoạn nạn khó khăn, đó là điều chúng ta phải chấp nhận. Ví dụ như người uống rượu nhiều bị bệnh, say rượu mà lái xe nên gặp tai nạn, hoặc mê cờ bạc nên gia đình bị nợ nần túng thiếu, vân vân. Đó là những điều chúng ta gây ra cho chính mình nên chúng ta phải chấp nhận hậu quả. Đó không phải là vì tình yêu chịu đựng tất cả. Tuy nhiên, những người thân yêu trong gia đình chúng ta, vì chúng ta là người có lỗi mà phải chịu thiệt thòi, phải đương đầu với khó khăn, đó là những người vì tình yêu nhẫn nhục chịu đựng mọi sự. đó là những người đáng được nâng đỡ và an ủi. Và đó là những người sẽ nhận được sự bù đắp của Chúa. Có người lập gia đình một thời gian mới biết là vợ mình hay chồng mình có những thói hư tật xấu rất là khó sửa đổi. Chẳng hạn như chồng có bệnh say sưa, mê cờ bạc, hoặc là có tính không nghiêm chỉnh, không đứng đắn đối với người khác phái. Có người thì gặp người vợ có tính hay than van, không bằng lòng với những gì mình có. Hoặc có người vợ hay người chồng có tính ham làm giàu, ham tiền, không xem tình người hay hạnh phúc gia đình là điều quan trọng. Cũng có người lấy phải người có tính hẹp hòi, ích kỷ, hay giận, hay phiền trách. Hẹp hòi trong cách cư xử cũng như trong cách sử dụng tiền bạc. Chúng tôi biết có những người vợ, người chồng, đời sống không có một ngày vui, chỉ vì có người bạn đời quá cay nghiệt, quá ích kỷ, không bao giờ nghĩ đến niềm vui, hạnh phúc hay nỗi khổ của người bạn đời. Trong những hoàn cảnh đó, thật khó cho chúng ta tiếp tục kiên nhẫn chịu đựng. Có lẽ quý vị đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi vừa kể. Quý vị chịu đựng đã lâu, đã nhiều, nhưng hoàn cảnh khó khăn đó không biết bao giờ mới thay đổi, bao giờ mới chấm dứt. Nếu hoàn cảnh đó không do quý vị gây ra, nhưng đến từ người khác, và nếu đời sống quý vị ngay thật và trong sạch trước mặt Chúa, xin quý vị đừng nản lòng. Nếu vì tình yêu mà quý vị phải chịu đựng khó khăn, hoạn nạn, đau khổ, quý vị là người được phước. Vì Đức Chúa Trời, đấng công bình và là Chúa của tình yêu, sẽ ban phước tràn đầy trên cuộc đời quý vị, ngay trong đời này và cả đời sau. Chúa phán, phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 10. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày đặc điểm thứ 14 của người có tình yêu thật. Đó là tình yêu thật chịu đựng tất cả. Câu chuyện gia đình hôm nay xin tạm ngừng nơi đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm khác của tình yêu thật. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh các bạn đón nghe đài Nguồn Sống cũng như theo dõi bài học dự bị hôn nhân hôm nay. Nguyện xin Chúa hướng dẫn các bạn trong thời gian chuẩn bị cho ngày cưới và ban cho các bạn mọi điều cần yếu để bắt đầu gia đình mới. Nếu các bạn muốn có những bài học dự bị hôn nhân này để xem lại hay chia sẻ với bạn bè, xin liên hệ với chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có trình bày phần thứ nhất về mạng lệnh Chúa dành cho người vợ. Hôm nay xin trình bày phần kế tiếp. Như chúng ta đã biết, qua sứ đồ Phao-lô, Chúa truyền cho chúng ta những lời dạy căn bản về bổn phận vợ chồng. Trong thư Ê-phê-sô, Phao-lô viết về mạng lệnh cho người vợ như sau. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22-24. Qua bài kỳ trước, chúng tôi đã giải thích vâng phục chồng gồm những ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, vâng phục chồng là ở dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của chồng. Thứ hai, là để chồng quyết định những vấn đề quan trọng trong gia đình. Thứ ba, vâng phục chồng là vâng theo thứ tự và mẫu mực Chúa đặt cho đời sống. Theo lời Chúa dạy, trong vai trò làm vợ, các cô phải vâng phục chồng và ở dưới sự hướng dẫn của chồng. Tuy nhiên, vâng phục chồng không có nghĩa là làm nô lệ cho chồng hay làm đầy tớ cho chồng. Cũng không có nghĩa là chồng Chúa vợ tôi, chồng bảo gì vợ cũng phải vâng theo chứ không được có ý kiến. Trái lại, theo lời Chúa dạy, vâng phục chồng chỉ có nghĩa là để chồng làm chủ gia đình, hướng dẫn và quyết định những vấn đề quan trọng của gia đình. Vâng phục chồng là làm người bạn đồng hành với chồng, giúp cho đời sống chồng được đầy đủ, trọn vẹn và giúp chồng thực hiện những công tác Chúa giao. Khi nghe nói vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa và vâng phục chồng trong mọi sự, nhiều người cho rằng mạng lệnh Chúa truyền không công bằng vì đặt người vợ dưới quyền chồng một cách quá đáng. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn lại tất cả những lời dạy về bổn phận vợ chồng, chúng ta sẽ thấy mạng lệnh Chúa truyền cho các bà không quá khó hay là quá đáng. Vì chẳng hạn như sau khi truyền rằng vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, Kinh Thánh cũng dạy rằng các ông chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ thì bảo các ông phải khôn ngoan trong cách ăn ở với vợ và phải kính nể vợ. Những lời dạy đó sẽ khiến cho mối quan hệ vợ chồng được quân bình và tốt đẹp. Câu hỏi mà các bà, các cô thường đặt ra khi nói đến vấn đề vâng phục chồng là: sự vâng phục chồng có giới hạn hay có trường hợp ngoại lệ không? Nếu chồng bảo làm điều quấy thì sao? Khi Kinh Thánh dạy vợ phải vâng phục chồng trong mọi sự, không hàm ý là người vợ phải vâng lời chồng một cách mù quáng để làm những điều tội lỗi đi ngược với lời Chúa dạy. Khi áp dụng lời Chúa, chúng ta cần có cái nhìn chung về những nguyên tắc của Kinh Thánh. Chúng ta không thể tuân giữ mạng lệnh này mà phạm vào mạng lệnh kia. Chẳng hạn như trong thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5, câu 21 và 22, lời Chúa dạy như sau: hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Sự vâng phục chồng phải nằm trong giới hạn của việc tuân giữ những lời dạy khác của Kinh Thánh. Đó là bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Hơn nữa, một người chồng kính sợ Chúa và vâng theo lời Chúa dạy sẽ không bắt vợ vâng phục mình để làm những điều đi ngược với nguyên tắc của Kinh Thánh. Cũng sẽ không vì ích kỷ hay tham lam mà buộc vợ phải làm những điều tội lỗi, khó khăn hay gây tổn hại cho vợ. Lời Chúa dạy bao giờ cũng nói lên sự hổ tương và quân bình. Trong thư Côlôse, sứ đồ Phao-lô viết: hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Và ông cũng viết tiếp sau đó: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Trích thư Côlôse chương 3 câu 18-19. Khi hai vợ chồng cùng sống theo lời Chúa dạy, vợ vâng phục chồng, còn chồng không cay nghiệt với vợ, người chồng sẽ không dùng quyền để áp đảo hay làm khổ vợ, còn người vợ sẽ không vì vâng phục chồng mà phải chịu thiệt thòi. Nhưng có lẽ trong số các cô nghe chương trình này hôm nay sẽ đặt câu hỏi: nhưng đó là trường hợp cả hai vợ chồng đều tin Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Còn nếu người chồng không kính sợ Chúa và không làm theo lời Chúa dạy, không yêu thương vợ thì sao? Đây là câu hỏi khó trả lời. Tuy nhiên, nhìn lại mạng lệnh của Chúa, chúng ta thấy rằng Chúa chỉ phán, người làm vợ phải vâng phục chồng, chứ không nói rằng các bà vợ chỉ vâng phục người chồng tốt hay người chồng vâng lời Chúa. Như thế, nếu gặp phải người chồng khó tính, thiếu tình thương hoặc không làm tròn trách nhiệm với gia đình, người vợ vẫn vâng phục, nhưng vâng phục một cách khôn ngoan. Nếu người chồng buộc vợ phải làm điều gì đi ngược với lời Chúa, thì người vợ phải chọn vâng lời Chúa hơn là vâng lời chồng. Ngoài ra, có một câu hỏi khác mà nhiều người cũng thường đặt ra là: đối với những ông chồng không tin Chúa thì sao? Vợ có phải vâng phục không? Sứ đồ Phi-e-rơ trả lời câu hỏi này như sau: hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 1 câu 2. Theo lời dạy này, nếu chồng không tin Chúa hoặc không làm theo lời Chúa dạy, người vợ vẫn tôn trọng và phục tùng. Điều quan trọng là các bà, các cô không nên dùng lời nói để sửa đổi chồng hay khuyên chồng, nhưng chỉ dùng đời sống với cách cư xử yêu thương và tốt đẹp để cảm hóa chồng. Nếu người vợ bị chồng buộc phải làm những điều trái với lời Chúa dạy, người vợ có quyền không vâng phục trong những việc đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải cân nhắc cẩn thận xem điều mà chúng ta phải vâng phục chồng đó là điều thật sự trái với lời Chúa dạy hay là chỉ trái với ý của chúng ta mà thôi. Nguyên tắc chung của Chúa là chúng ta hãy vâng lời Chúa, khiêm nhường, thuận phục mọi người, rồi Chúa sẽ nâng chúng ta lên và ban ơn lành cho chúng ta. Sứ đồ Gia-cơ viết: hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Thánh Phi-e-rơ cũng khuyên: hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 5, câu 6. Thật ra, cách tốt nhất để tránh những trường hợp khó xử như vậy là người tin Chúa không nên lập gia đình với người không cùng niềm tin. Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta nên Ngài biết rõ chúng ta hơn ai hết. Chúa biết các bà sẵn sàng yêu chồng và hy sinh cho chồng, nhưng lại thường muốn điều khiển chồng. Các bà không sợ cực khổ hay vất vả, nhưng lại không muốn vâng phục chồng. Nhưng trong đời sống hôn nhân, vâng phục chồng là một trong những bí quyết đem lại sự êm ấm trong gia đình. Vì thế, các cô là những người đang chuẩn bị bước vào hôn nhân, ước mong các cô sẽ ghi nhớ điều này. Đó là hãy vâng lời Chúa, thuận phục chồng, các cô sẽ có một gia đình hạnh phúc. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu các bạn muốn nhận những bài học này, xin viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ: Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
Chúa với tôi thân bên nhau khăng khít như hình bóng, Chúa đến trong đời sống mà thay tôi như lo lắng. Chúa mến yêu chân thành, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi bình yên. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mà tôi ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy hiểm, bạn bè đời xa lánh tôi. Chúa không nghe tôi, Ngài chẳng để tôi chờ cho. Người bạn tôi luôn luôn
sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến,
Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sóng nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, dù nguy biên vây bọc kín chung quanh, nghe bước Chúa đi, lòng tôi biết Chúa không rời tôi. Dù trong đêm đen giữa tô giông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng, giữa nơi bùn sâu, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi, và bao đau thương trong tâm hồn. Chúa ơi, hãy dù nghe tiếng tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sóng nước dâng.